Paris, RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Tú Anh, Mai Vân, Trọng Nghĩa và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2020. Mỹ vượt ngưỡng 5 triệu ca COVID-19. Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hỗ trợ khẩn cấp cho người thất nghiệp. Bộ trưởng Y tế Mỹ tới thăm Đài Loan trong bối cảnh căng thẳng Washington-Bắc Kinh. Thành phố Nagasaki, Nhật Bản kỷ niệm 75 năm vụ ném bom nguyên tử. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ chính thức vượt ngưỡng 5 triệu người nhiễm virus corona và hơn 160.000 người chết vì COVID-19, chiếm 1/4 tổng số ca nhiễm và tử vong trên cả thế giới, theo thống kê của Reuters ngày hôm qua. Tính trung bình, cứ 66 người Mỹ thì có một người bị nhiễm COVID-19. Trong vòng 24 giờ qua, Mỹ vẫn có thêm hơn 62.000 ca nhiễm mới và 1.340 người chết. Bị chỉ trích vì cách xử lý dịch COVID-19, Tổng thống Donald Trump tìm cách thuyết phục cử tri. Ngày hôm qua, ông cho biết đã ký 4 sắc lệnh trợ cấp cho hàng triệu người Mỹ thất nghiệp và có thể bị trục xuất khỏi nhà. Theo thẩm định của Viện Nghiên cứu Aspen ở bang Colorado, thì gần 40 triệu người thuê nhà không có khả năng thanh toán, có nguy cơ bị trục xuất từ giờ cho đến cuối năm. Thông tin viên RFI Lubna Anaki tại New York giải thích về kế hoạch hỗ trợ của Tổng thống Mỹ.
Đối với Tổng thống Mỹ, nếu các cuộc đàm phán về một kế hoạch trợ giúp mới bị thất bại ở Quốc hội, thì đó là lỗi của Đảng Dân Chủ. Ông Donald Trump nói, Nancy Pelosi và Chuck Schumer đã quyết định bắt kế hoạch hỗ trợ này làm con tin. Đảng Dân Chủ chỉ gây cản trở. Vì thế, tôi quyết định hành động bằng sắc lệnh. Đã quá đủ rồi, chúng ta sẽ cứu lấy công ăn việc làm và giảm gánh nặng cho người lao động Mỹ. Hết lời trích. Trong số các biện pháp được nêu trong 4 sắc lệnh của Tổng thống, có biện pháp giảm bớt phần đóng góp của người lao động, bảo vệ người thuê nhà bị đe dọa trục xuất, tạm ngừng các khoản thanh toán nợ của sinh viên và hỗ trợ người thất nghiệp $400. Chính khoản hỗ trợ thất nghiệp này là điểm gây cản trở trong các cuộc thương lượng ở nghị viện. Phía Đảng Dân Chủ muốn duy trì ở mức $600, còn phía Đảng Cộng Hòa muốn giảm xuống còn $200. Khi ký những sắc lệnh nói trên, ông Donald Trump muốn chứng tỏ là ông là cứu tinh khi chỉ còn 3 tháng nữa là đến kỳ bầu cử Tổng thống, và ông đã không bỏ lỡ cơ hội để đề cao bản thân với lời hứa triển hạn một số biện pháp trong trường hợp ông thắng cử. Ông phát biểu, xin trích, nếu tôi được bầu vào tháng 11, tôi tính bỏ qua một số loại thuế này và giảm hẳn một số phần thuế của người lao động. Joe Biden và Đảng Dân Chủ không muốn điều đó. Mọi hỗ trợ mà Tổng thống hứa có lẽ sẽ không được giải ngân ngay lập tức vì Đảng Dân Chủ cảnh báo là sẽ viện đến tư pháp nếu Tổng thống vượt quyền nghị viện.
Sau Hoa Kỳ, Brazil là nước bị dịch tác động mạnh thứ hai trên thế giới. Theo số liệu ngày hôm qua, quốc gia Nam Mỹ này có hơn 100.000 người chết và hơn 3 triệu ca nhiễm COVID-19. Theo nhận định của thông tín viên RFI Martin Bernard tại Sao Paulo, thì tình hình rất đáng lo ngại vì số nạn nhân COVID-19 tiếp tục tăng vọt trong bối cảnh không thấy dấu hiệu cải thiện nào.
Cela fait près de 3 mois que le Brésil enregistre une moyenne de 1000 morts par jour en raison du Covid et qu'il n'y a aucune tendance à la baisse. Toutefois,
từ gần 3 tháng nay, Brazil ngày nào cũng ghi nhận trung bình 1.000 người chết vì COVID-19 và cũng không thấy có xu hướng giảm sụt nào. Tuy nhiên, những con số không hề làm Tổng thống Bolsonaro của nước này nao núng. Cuộc sống vẫn tiếp tục như ông đã tuyên bố trong tuần. Tổng thống Brazil nằm trong số 3 triệu ca nhiễm virus corona, cũng như phu nhân của ông cùng 8 bộ trưởng khác, tương đương với 1/3 chính phủ. Tại Brazil, biện pháp chống dịch có dấu hiệu không nghiêm ngặt, trong lúc việc gỡ bỏ cũng diễn ra một cách rất lộn xộn. Người dân lại tụ tập trở lại, tạo ra nhiều ổ dịch mới. Một bác sĩ chuyên về chăm sóc tích cực ở Bệnh viện Sao Paulo đã phải thốt lên, chúng tôi đã không thực hiện được chính sách cách ly. Virus cứ tự do lan truyền, hiện diện ở mọi nơi và không tha bất kỳ ai. Trước tình hình đó, theo vị bác sĩ, thì làm sao mà chiến thắng được dịch bệnh?
Martin Bernard, São Paulo, RFI.
Tình hình châu Mỹ Latin nhìn chung vẫn rất tồi tệ. Mexico xếp thứ 3 sau Mỹ và Brazil về số ca tử vong với hơn 52.000 ca tử vong. Peru thì đứng thứ 9 với hơn 20.000 ca và Colombia đứng thứ 12 với hơn 12.500 ca. Chile đã vượt mốc 10.000 ca tử vong vì COVID-19 tính đến hết hôm qua. Còn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bang Victoria của Úc có thêm 17 người chết vì COVID-19. Ngày hôm nay, Chủ nhật 9 tháng 8 được cho là ngày tăng tốc nhất tại bang đông dân thứ 2 của Úc. Còn Việt Nam ghi nhận thêm 29 ca nhiễm mới tính đến chiều hôm nay, gồm 19 người ở Đà Nẵng, 8 người ở Quảng Nam và 2 ở Quảng Trị, đều liên quan đến Đà Nẵng. Trong khi siêu vi corona tiếp tục lây lan trên thế giới, thì để đáp ứng với nhu cầu khẩn cấp hàng ngày, từ Dubai, Trung tâm Điều hành Chiến dịch Cứu trợ và Hậu cần của Tổ chức Y tế Thế giới gần như mỗi ngày phải gửi hàng cứu trợ bằng đường hàng không đến hàng trăm nước trên thế giới từ khi đại dịch bùng lên. Từ thủ đô của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thông tin viên Nicola Carotren tường thuật.
C'est une situation sans précédent. En seulement 8 mois, l'OMS a expédié depuis son centre opérationnel de Dubaï autant de cargaisons humanitaires qu'en 5 ans.
Là một tình thế chưa từng xảy ra. Và chỉ trong vòng 8 tháng, Tổ chức Y tế Thế giới đã từ trung tâm điều phối ở Dubai chuyển đi số lượng hàng cứu trợ tương đương với 5 năm hoạt động. Thách thức lớn nhất của chúng tôi là phải đáp ứng nhu cầu về trang thiết bị y tế. Hiện thời, chúng tôi không có đủ hàng dự trữ để đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi nơi. Robert Plansa, chỉ huy ekip khẩn cấp cho biết như thế. Đại đa số dụng cụ thiết bị y khoa, nhất là áo choàng bảo hộ, đều làm tại Trung Quốc sau khi được gửi đến trung tâm điều hành cứu trợ ở Dubai trước khi được phân phối cho các nước có nhu cầu. Cũng theo Robert Plansa, vấn đề là nhu cầu thế giới đã vượt qua khả năng của các cơ sở chế tạo và theo nhận xét của ông thì trong tương lai nhu cầu này còn gia tăng cao hơn nữa. Tổ chức Y tế Thế giới sẽ cố gắng rút tỉa bài học từ đại dịch COVID-19. Robert Plansa giải thích thêm. Cuộc khủng hoảng này cho thấy cần phải tích trữ tồn kho nhiều hơn nữa các sản phẩm cần thiết cho trường hợp khẩn cấp và như thế OMS mới có thể tránh tái diễn trường hợp là lệ thuộc quá nhiều vào một nhà sản xuất và để có thể đa dạng hóa nguồn cung cấp hậu cần. Ngoài coronavirus, Tổ chức Y tế Thế giới còn phải tiếp tục đáp ứng với nhu cầu khủng hoảng y tế khác như dịch tả, sốt tê liệt và sốt rét.
Nicolas Carodrin, Dubai, RFI.
Bất chấp phản ứng phẫn nộ của Bắc Kinh từ nhiều ngày nay, Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar đã đến Đài Bắc vào ngày hôm nay. Đây là chuyến thăm viếng đầu tiên của một bộ trưởng Mỹ từ nhiều chục năm tại hải đảo mà Trung Quốc không loại trừ khả năng thống nhất bằng quân sự.
Theo hãng Bloomberg, Bộ trưởng Y tế và Xã hội Mỹ Alex Azar đã đặt chân đến Đài Loan vào hôm nay. Theo chương trình, ông sẽ lần lượt tiếp xúc với đồng sự và Ngoại trưởng Đài Loan. Nội dung của chuyến thăm viếng này trong bối cảnh đại dịch COVID-19 là thảo luận về các biện pháp chống dịch và cung cấp thêm cho Đài Loan các phương tiện y tế, theo thông báo của Bộ Y tế Mỹ. Bị Trung Quốc cô lập trong Tổ chức Y tế Thế giới, Đài Loan một mình đương đầu với siêu vi corona với kết quả ngoạn mục. Bộ trưởng Y tế Alex Azar không quên nhấn mạnh đến điều mà ông gọi là quan điểm chung. Xin trích, một chế độ dân chủ và tự do là mô hình hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe. Giới chuyên gia xem chuyến viếng thăm của Bộ trưởng Y tế Mỹ trong chính phủ Donald Trump là một tín hiệu khuyến cáo Bắc Kinh trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung ngày càng căng thẳng từ kinh tế thương mại COVID-19 đến Biển Đông. Trong bối cảnh này, theo bản tin của Newsweek hôm nay, hình ảnh vệ tinh xác nhận Trung Quốc tập trung nhiều xe lội nước đổ bộ và các dàn tên lửa PCN-191 di động về bờ biển đối diện với Đài Loan. Trong khi đó, đảo Đông Sa của Đài Loan đã được tăng cường 200 thủy quân lục chiến đề phòng Trung Quốc ra tay bất ngờ, biến cuộc tập trận đổ bộ thành tấn công quân sự.
Trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga và nhiều quan chức Hồng Kông khác bị Bộ Tài chính Mỹ chính thức trừng phạt từ thứ Sáu vừa qua. Tuy nhiên, nhiều cố vấn chính phủ Trung Quốc thì khuyên cáo Bắc Kinh tránh ăn miếng trả miếng do nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công của Washington trước kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ.
Trang South China Morning Post trích nhận định ngày hôm qua của Giám đốc Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa tại Bắc Kinh kiêm cố vấn cho chính phủ. Theo đó, Trung Quốc hoàn toàn có thể phớt lờ lệnh trừng phạt. Theo ông, biện pháp của Mỹ chỉ mang tính tượng trưng vì không giống như quan chức các nước Trung Đông, quan chức Trung Quốc không có tài sản ở Mỹ hay lời dẫn. Quan chức này cho rằng trả đũa Mỹ chỉ đạt được rất ít hiệu quả, nhưng lại khiến công luận Mỹ chống Bắc Kinh nhiều hơn và càng khiến cử tri Mỹ ủng hộ Tổng thống Trump sắp mãn nhiệm. thêm một hồ sơ có thể bị Bắc Kinh đánh giá là Mỹ can thiệp vào chuyện nội bộ Trung Quốc. Trong một thông cáo chung gửi đến đài Fox News và được trang Life Mint đăng ngày hôm nay, Chủ tịch Robin Cleveland và Phó Chủ tịch Caroline Bartholomew của Ủy ban Nghiên cứu Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc ủng hộ và khuyến khích sử dụng công nghệ giám sát và người dân như camera siêu hiện đại, hệ thống nền tảng hoạt động chung tích hợp, sử dụng thuật toán nhận diện khuôn mặt dựa vào hình ảnh được lưu trong dữ liệu mật.
Về tình hình căng thẳng biên giới Ấn-Trung, chỉ huy sư đoàn bộ binh số 3 của Ấn Độ, Thiếu tướng Bapa và người đồng cấp Trung Quốc đã hội đàm hơn 6 tiếng ngày hôm qua tại khu vực giáp danh, vùng biên giới Ladakh, nơi xảy ra tranh chấp giữa hai nước. Phía Ấn Độ đã yêu cầu Trung Quốc rút hết quân khỏi khu vực Depsang Dalo Bek Oldi ở phía đông Ladakh và ngừng mọi hoạt động xây dựng ở đây.
Cả Ấn Độ và Trung Quốc huy động lực lượng quân nhân hùng hậu, cùng nhiều xe tăng, xe thiết giáp đến khu vực tranh chấp và tình hình căng thẳng hơn sau vụ đụng độ chết người giữa quân nhân hai nước ngày 15 tháng 6 vừa qua. Theo trang mạng báo Times of India, phía Ấn Độ muốn thúc đẩy tiến độ giải giới dọc đường kiểm soát Ấn Độ-Trung Quốc và ở một số điểm có tranh chấp. New Delhi cũng nhấn mạnh đến việc tái lập nguyên trạng tại tất cả các vùng ở phía bắc bang Ladakh như trước ngày 5 tháng 5. Các cuộc đàm phán quân sự song phương được bắt đầu từ ngày 6 tháng 7, chỉ một ngày sau cuộc điện đàm gần 2 tiếng giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị về cách giảm căng thẳng trong khu vực. Trước đó, các cuộc gặp gỡ cấp tướng đã được tiến hành vào tháng 5 và 6. Cuộc họp ngày hôm qua được cho là bước trọng tâm đầu tiên giải trừ vũ khí ở khu vực Dolat Bek Oldi và Depsang. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình hiện nay, quân đội Ấn Độ vẫn được đặt ở mức báo động cao nhất và sẵn sàng trực chiến ở dọc đường ranh giới ở Ladakh và nhiều khu vực giáp danh.
3 ngày sau Hiroshima, ngày hôm nay thành phố Nagasaki ở miền nam Nhật Bản tưởng niệm 75 năm vụ ném bom nguyên tử khiến 75.000 người chết, trong đó có 20.000 người chết tại chỗ. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Shinzo Abe và Thị trưởng Nagasaki Tohimshia Toe, thông tin viên RFI Frédéric Charles tại Tokyo tường trình.
Parce que victime d'un second massacre atomique inutile d'un point de vue militaire, le Japon était déjà vaincu. La ville de Nagasaki s'estime encore
plus là nạn nhân của cuộc thảm sát hạt nhân vô nghĩa thứ hai xét về mặt quân sự. Nhật Bản khi ấy đã bị bại trận. Thành phố Nagasaki tự thấy là có quyền lên án việc Tokyo từ chối ký hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của Liên Hiệp Quốc. Có mặt tại Nagasaki vào hôm nay, Thủ tướng Shinzo Abe đã không trả lời Thị trưởng Tomihisa Taue. An ninh Nhật Bản phụ thuộc vào chiếc ô hạt nhân của Mỹ. Ông Shinzo Abe tìm cách xét lại hiến pháp Trung Hoa của Nhật để trang bị vũ khí hạt nhân cho hai vùng Hiroshima và Nagasaki trong trường hợp cần thiết. Tên lửa của Bắc Triều Tiên đang đe dọa Nhật Bản. Theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc, Bình Nhưỡng dường như đã thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân để lắp vào hệ thống tên lửa đạn đạo. Trước mối đe dọa đó, Nhật Bản tìm cách trang bị khả năng phòng thủ trước Bình Nhưỡng. Trước đó, tại Nagasaki, vào tháng 11 năm 2019, Giáo hoàng Francisco từng lên án tư tưởng răn đe hạt nhân để bảo đảm hòa bình. Theo ngài, đó là một cách bảo vệ sai lầm chỉ khiến căng thẳng leo thang trên thế giới. Quả bom nguyên tử mà quân đội Mỹ thả xuống Nagasaki còn kinh hoàng hơn quả bom thả xuống Hiroshima. Những người sống sót vẫn chịu những vết tích kinh hoàng như mặt bị bỏng nặng và cơ thể biến dạng.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Tại Belarus, các phòng phiếu đã mở cửa từ sáng ngày hôm nay cho đến 17 giờ theo giờ quốc tế. Năm lần trước, Lukashenko luôn chiến thắng áp đảo, nhưng lần này, Tổng thống Belarus đối đầu với một nữ ứng cử viên lợi hại, đó là Sventa Tikhanovskaya, mà người chồng đang nằm trong nhà tù của Lukashenko. Cảm thấy chiếc ghế Tổng thống bị đe dọa, nhà độc tài bắt thêm hàng loạt nhà hoạt động.
Trong số những người bị bắt có Maria Kolesnikova, một trong ba nữ ứng cử viên Tổng thống. Bà được thả sau nhiều giờ bị câu lưu. Tiếp theo là Maria Moroz, giám đốc vận động tranh cử của Sventa Tikhanovskaya, người có khả năng chiến thắng, đã bị cảnh sát bắt đi từ thứ Bảy. Bản thân nữ ứng cử viên sáng giá nhất là Sventa Tikhanovskaya cũng lo ngại bị câu lưu bất cứ lúc nào, cho nên bà đã âm thầm rời nhà ẩn trú ở một nơi khác, theo giới đối lập Belarus. Các tổ chức nhân quyền ở Belarus cũng cho biết một số nhà quan sát độc lập muốn theo dõi bầu cử cũng bị câu lưu. Cuộc bầu cử được mô tả lúc đầu là thủ tục hợp thức hóa nhiệm kỳ thứ 6 của Tổng thống Lukashenko, cuối cùng không diễn ra như dự kiến của chính quyền. Theo giới phân tích tại chỗ, lý do rất đơn giản. Bởi vì sau khi các ứng cử viên nặng ký của đối lập bị bắt trong tháng 5 và tháng 6, đối lập Belarus đã lập ra được một liên danh dưới sự lãnh đạo của Penta Tikhanovskaya, là vợ của một ứng cử viên bị bắt.
Còn tại Trung Đông, quốc gia Liban bị khủng hoảng hơn sau vụ nổ ở cảng Beirut. Chính quyền tỏ dấu hiệu nhượng bộ phản kháng. Thủ tướng Hassan Diab đề nghị bầu cử quốc hội trước kỳ hạn. Từ Beirut, thông tin viên Paul Khalife tường thuật.
Pour la première fois depuis le début de la crise, le Premier ministre Hassan Diab a évoqué la possibilité d'organiser des élections législatives anticipées, une des principales revendications.
Lần đầu tiên từ khi khủng hoảng kinh tế và chính trị xảy ra, Thủ tướng Hassan Diab nói đến giải pháp tổ chức bầu lại quốc hội, một trong những yêu sách của đối lập chính trị và phong trào phản kháng tại Liban. Hôm qua thứ Bảy, Thủ tướng Liban cho biết vào thứ Hai tới đây, ông sẽ đề nghị với nội các một dự luật để tổ chức bầu lại quốc hội trước kỳ hạn, hầu đưa Liban ra khỏi cuộc khủng hoảng mà ông gọi là do cơ cấu. Thủ tướng Hassan Diab mời gọi tất cả các chính đảng đồng thuận các bước kế tiếp trong tương lai, và ông khẳng định sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm thêm 2 tháng nữa cho đến khi nào đi đến một thỏa thuận. Các đảng chính trị chưa phản ứng về đề nghị này, nhưng trước đó vài giờ, thủ lãnh Fatouz Walid Trumblat yêu cầu tổ chức bầu cử quốc hội trước kỳ hạn, đặt trên cơ sở một đạo luật bầu cử không gắn kết với cộng đồng tôn giáo. Nhiều dân biểu đối lập đã tuyên bố từ chức để lôi kéo các đồng nhiệm khác. Với 5 dân biểu từ chức trên 128, chưa có thể tạo ra một thay đổi lớn. Chỉ có quyết định của khối đông nhất là phe Sunni của cựu thủ tướng Saad Hariri từ chức mới có thể làm thay đổi cục diện.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Về cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung, tập đoàn Mỹ Twitter tiếp cận với tập đoàn Trung Quốc ByteDance để mua lại TikTok. Reuters dẫn hai nguồn tin thạo tin hôm nay cho biết, nhà cung cấp mạng xã hội Twitter đã bắt đầu thảo luận với TikTok, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng Microsoft đã đi trước và có lợi thế hơn về khả năng tài chính để mua lại mạng chia sẻ video TikTok. Giá trị vốn hóa thị trường của Twitter là khoảng 30 tỷ đô la, gần bằng mức định giá dự kiến của TikTok. Nếu muốn mua TikTok, tập đoàn Twitter sẽ phải huy động thêm vốn.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây của Thanh Phương. Tiếp theo là tạp chí Thể thao Chủ nhật do anh Vũ biên soạn với chủ đề Giải đấu của UEFA trở lại, liệu còn có hào hứng hay không? Cuối cùng là góc vườn âm nhạc của Gia Trình. Còn ngay bây giờ là mục Điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, xung đột Mỹ-Trung tiếp tục là đề tài được các tuần báo Pháp chú ý. Đến lượt Le Bon dành hồ sơ nhiều trang cho vấn đề này. Trang bìa của tờ báo là ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mặt đối mặt với hàng tựa họ sẽ đi đến đâu. Theo Le Bon, từ khi Trung Quốc trở thành cường quốc thuộc loại hàng đầu, ông Tập Cận Bình có thái độ ngày càng hung hăng. Đối mặt với ông Tập là Tổng thống Mỹ Donald Trump, mà một trong những lý do khiến ông được bầu lên là tâm lý bất mãn vì hàng Trung Quốc làm công nhân Mỹ mất việc. Cuộc chiến thương mại rồi đến đại dịch virus corona xuất phát từ Vũ Hán càng khiến xung đột lên cao.
Không thể có hòa bình nhưng cũng khó có thể xảy ra chiến tranh. Đó là nhận xét của triết gia Raymond Aron năm 1947 về chiến tranh lạnh có thể áp dụng cho quan hệ Mỹ-Trung hiện nay. Cuộc đối đầu không chỉ về kinh tế, thương mại mà cả chính trị. Nhà nước độc đảng Trung Quốc muốn áp đặt ý thức hệ lên các giá trị dân chủ. Ngay cả Gulag cũng tái sinh với các trại cải tạo giam giữ cả triệu người Duy Ngô Nhĩ.
Châu Âu một thời gian dài không quan tâm tới những gì xảy ra tại Hoa Lục, tự hài lòng qua việc buôn bán với công xưởng thế giới. Cách đây vài năm, Pháp, Đức, Anh vẫn còn tin rằng Trung Quốc với kinh tế thị trường sẽ trở nên dân chủ, nhưng thực tế Bắc Kinh từ chối mở cửa và ngày càng độc tài hơn. Trung Quốc bành trướng trên Biển Đông, đe dọa Đài Loan, ngang nhiên vi phạm thỏa thuận với Anh về Hồng Kông, khiến hình ảnh Bắc Kinh trở nên tồi tệ. Từ đối tác, Trung Quốc trở thành đối thủ có hệ thống của Liên hiệp châu Âu, ngoại giao khẩu trang, rồi đến ngoại giao chiến lan, khiến châu Âu thêm cảnh giác. khi đại dịch hoành hành, được châu Âu viện trợ 60 tấn trang thiết bị y tế thì Bắc Kinh yêu cầu giữ kín. Ngược lại, khi đến lượt châu Âu bị con virus từ Vũ Hán tấn công, những chuyến hàng khẩu trang được tuyên truyền rầm rộ một cách trơ trẽn, dù đó là hàng bán chứ không phải cho không. Trung Quốc còn chia rẽ Liên hiệp châu Âu, ưu tiên cho nơi này, trừng phạt nơi nọ. Le Bon kết luận, các nước châu Âu cần đồng lòng bảo vệ lợi ích chung trước Bắc Kinh nếu không muốn đóng vai một con cờ trong cuộc chiến tranh lạnh mới.
Về Hồng Kông, Le Bon cho rằng mật vụ Stasi của Đông Đức cũ đã được dựng dậy tại đặc khu. Sáng tình mờ ngày 8 tháng 7, khi những con đường còn vắng tanh, văn phòng an ninh quốc gia được khai trương tại đặc khu, với một ít nhà báo được chọn lọc kỹ càng để tránh người biểu tình kéo đến.
Giám đốc văn phòng Trịnh Nhạn Hùng, nổi tiếng vì vụ đàn áp dân làng Ô Khảm ở Quảng Đông, còn hai người phó là công an và quan chức tình báo Trung Quốc. Thực chất, đây là vòi bạch tuộc của an ninh Trung Quốc, có thể so sánh với cơ quan mật vụ Stasi của Đông Đức cũ. Cựu Ngoại trưởng Anh Agnes Bevin năm 1949 gọi Hồng Kông là Berlin của châu Á, nhưng nay lịch sử đã đảo ngược. Hồng Kông từ thế giới tự do rơi vào bàn tay độc tài, một tình huống chưa có xã hội nào gặp phải kể từ sau đệ nhị thế chiến. Hôm 1 tháng 7, bất chấp cấm đoán, người dân Hồng Kông vẫn biểu tình. Tuy nhiên, gần một tháng sau, mẻ lưới đầu tiên mới úp xuống 4 sinh viên tuổi từ 16 đến 21 của nhóm Student Localism. Tuy nhóm này đã chạy thể, trưởng nhóm Chung Hàng Lâm có vinh dự trở thành nhà hoạt động đầu tiên bị bắt theo luật an ninh mới, cho anh là một mục tiêu dễ tổn thương. Hầu như ở nước ngoài, không ai biết đến người sinh viên 19 tuổi. Tiếp đến, 12 ứng cử viên dân chủ, trong đó có Hoàng Chi Phong, bị gạt khỏi danh sách cùng với 4 thành viên của một đảng đối lập. Nhưng chiến thắng vẫn chưa chắc sẽ đứng về phía chính quyền, nên cuộc bầu cử nghị viện Hồng Kông bị dời lại sang năm với cái cớ dịch Covid. Chuyên gia Jean-Pierre Cabestan thú nhận, bản thân ông cũng bất ngờ với bàn tay sắt của Bắc Kinh, quyền tự trị của Hồng Kông nay chỉ còn là ảo tưởng. Tại văn phòng liên lạc, mỗi cố vấn Trung Quốc phụ trách một lĩnh vực, thi hành các chỉ thị từ Bắc Kinh. Tuy trên lý thuyết thì chính quyền Hồng Kông vẫn điều hành. Giáo sư Cabestan nêu ra một nghịch lý, lãnh đạo các tỉnh ở Hoa Lục lại có thể bảo vệ quyền lợi địa phương mình tốt hơn cả chính quyền Hồng Kông. Tham vọng của Bắc Kinh là thay đổi xã hội Hồng Kông bằng giáo dục và tuyên truyền. Cuộc thanh trừng đã bắt đầu tại các trường đại học với việc sa thải hai giáo sư Thiệu Gia Trăng, Đái Triệu Đình. Còn việc bắt giữ Chung Hằng Lâm là phát súng cảnh cáo cho giới sinh viên.
Liên quan đến một vùng đất khác đang chịu sức ép nặng nề của quân đội Trung Quốc, đó là Đài Loan. Ngoại trưởng Ngô Chiêu Tiếp khi trả lời phỏng vấn tuần báo Pháp đã khẳng định, xin trích, Đài Loan không phải là nước duy nhất trong tầm ngắm của Trung Quốc.
Từ đầu năm, không chỉ cho phi cơ và chiến hạm lượn lờ xung quanh Đài Loan, Bắc Kinh còn lớn tiếng đe dọa sử dụng vũ lực. Nhật Bản cũng trong tình trạng báo động thường trực ở biển Hoa Đông. Tại Biển Đông, Trung Quốc quân sự hóa khiến các nước Đông Nam Á phải cứng rắn hơn, chưa kể vụ đụng độ với Ấn Độ tại biên giới. Về việc Trung Quốc tìm cách khống chế các tổ chức quốc tế, mà điển hình là Tổ chức Y tế Thế giới, Ngoại trưởng Đài Loan nhắc lại kinh nghiệm đau thương với Liên Hiệp Quốc trước đây, khi cho Trung Quốc gia nhập năm 1971, Nghị quyết 2758 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ghi rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là đại diện duy nhất, còn đại diện của ông Tưởng Chế Thạch bị trục xuất. Hoàn toàn không nói đến Đài Loan, Bắc Kinh vịn vào đó để chuyển dịch rằng Đài Loan là một bộ phận của Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng về châu Á, đúng 75 năm sau khi quả bom nguyên tử đầu tiên rơi xuống Hiroshima, làm hàng trăm ngàn người chết, tuần báo Lopes cho biết các tài liệu được giải mật của Mỹ và Nhật đã tiết lộ nhiều điều mới mẻ.
Tại sao Hiroshima, một thành phố loại trung bình, lại được chọn để làm mục tiêu của quả bom nguyên tử đầu tiên trong lịch sử? Liệu có cần thả thêm quả bom thứ hai để buộc Nhật phải đầu hàng hay không? Phải chăng Tổng thống Mỹ Truman chỉ muốn gây ấn tượng với Stalin? Từ cuối đệ nhị thế chiến, những câu hỏi trên luôn ám ảnh các nhà sử học và những người sống sót. cùng với nhịp độ chảy mật của Washington và Tokyo, những câu trả lời bắt đầu hiện rõ. Mới đây, việc công bố những liên lạc mật của phía Nhật mà tình báo Mỹ đã bắt sống được trong suốt cuộc chiến nhờ chiến dịch mang mật danh Magic, cũng như biên bản các cuộc họp với Nhật Hoàng Hirohito vào mùa hè 1945 đã giúp vén lên bức màn bí mật cuối cùng về Hiroshima. Các quan chức cao cấp Mỹ chưa bao giờ có ý định dùng vũ khí nguyên tử để chống lại Đức mà chỉ tấn công Nhật vốn là một quần đảo. Trong trường hợp quả bom không nổ thì nó phải nằm thật sâu dưới biển để địch thủ không thể vớt được. Vả lại, nếu người Nhật có thu hồi thì cũng không đủ khả năng nghiên cứu như người Đức. Ngay sau khi Đức đầu hàng, một ủy ban xác định mục tiêu đã đưa ra danh sách 5 thành phố Nhật, trước hết là cố đô Kyoto vì sẽ tạo được tác động tâm lý mạnh nhất. Thứ nhì là Hiroshima, là cảng công nghiệp có kho vũ khí lớn. Yokohama xếp thứ ba vì có phòng không mạnh, rồi đến Kukira và Niigata. Rốt cuộc, Kyoto được loại khỏi danh sách, Hiroshima trở thành mục tiêu số 1. Ngày 18 tháng 6 1945, Tổng thống Mỹ họp Bộ Tham mưu để vạch kế hoạch tấn công Nhật, thời điểm được ấn định vào ngày 1 tháng 11, với 766.000 GI đổ bộ lên đảo Cửu Châu. Số lượng binh sĩ tử trận được dự đoán trong trường hợp khả quan nhất là khoảng 31.000 người. Nhưng sau này, khi thế chiến kết thúc, người ta ước tính Mỹ phải mất từ vài trăm ngàn đến 1 triệu binh sĩ. Trong hồi ký, Tổng thống Harry Truman cho rằng quả bom nguyên tử đã tránh cho 250.000 quân nhân Mỹ khỏi bị thiệt mạng. Dù vậy đi nữa, liệu có nên phá hủy hai thành phố, sát hại nhiều phụ nữ trẻ em hay không? Liệu lúc đó Nhật Bản có đang định giải giáp vô điều kiện hay không?
Tranh cãi giảm xuống từ những năm 2000 sau khi chiến dịch Magic và bản dịch các tranh luận ở Hoàng Cung vào tháng 8 năm 1945 được giải mật. Người ta khám phá rằng đa số các nhà lãnh đạo Nhật không hề muốn đầu hàng, kể cả sau khi Hiroshima đã hứng quả bom đầu tiên.
Ngày 26 tháng 7 năm 1945, Tổng thống Mỹ Truman, Thủ tướng Anh Churchill và Tổng bí thư Liên Xô Stalin họp ở Potsdam, Đức, đưa ra tối hậu thư cho Nhật, đe dọa hủy diệt nhanh chóng và toàn bộ, nhưng không cho biết bằng phương tiện gì. Một số quan chức Nhật cảm nhận được nguy hiểm, thúc giục chính phủ chấp nhận ngay để còn có được các điều kiện tốt nhất, nhưng Tokyo chần chừ. 2 tuần sau tối hậu thư, Hiroshima lãnh nhận ngọn lửa hạch tâm. Bộ máy chiến tranh Nhật họp lại, lần này Nhật chấp nhận đầu hàng, nhưng với điều kiện Nhật Hoàng vẫn là lãnh đạo. Washington từ chối, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn để ngỏ cánh cửa thương lượng, nhưng một cuộc nghe lén của Magic cho thấy phe quân sự Nhật vẫn quyết chiến bất kể kết quả đàm phán. Hôm sau, Tổng thống Truman ra lệnh thả quả bom thứ hai mang tên Phát Minh. Cho thời tiết xấu, Kukira không còn là mục tiêu, mà thành phố cảng Nagasaki bị hủy diệt ngày 13 tháng 8. Nhật Hoàng lập tức họp các cố vấn, cho sợ bị một bộ phận quân đội lật đổ. Ông quyết định chấp nhận mọi điều kiện của Mỹ và lần đầu tiên phát biểu với quốc dân trên đài phát thanh. Tuyên bố của Nhật Hoàng phát đi ngày 15 tháng 8 năm 1945 vừa đúng lúc để tránh một thảm họa mới. Trước đó một hôm, Tổng thống Truman đã quyết định nếu Nhật không đầu hàng toàn diện thì ông sẽ ra lệnh thả quả bom nguyên tử thứ ba, và lần này mục tiêu là Tokyo.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ vượt ngưỡng 5 triệu ca COVID-19. Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hỗ trợ khẩn cấp cho người thất nghiệp. Bộ trưởng Y tế Mỹ tới Đài Loan trong bối cảnh căng thẳng Washington-Bắc Kinh. Thành phố Nagasaki, Nhật Bản kỷ niệm 75 năm vụ ném bom nguyên tử. Mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Phương biên soạn. Châu Âu cố tránh làn sóng dịch COVID thứ 2.
Bên cạnh hai vụ nổ kinh khủng ở Beirut tàn phá nặng nề thủ đô Liban, dịch COVID-19 vẫn là đề tài bao trùm thời sự tuần này. Vào lúc số ca tử vong trên thế giới đã vượt qua ngưỡng 700.000 và dịch bệnh vẫn hoành hành dữ dội ở châu Mỹ, các nước châu Âu đang cố tránh một làn sóng thứ hai. Tại Pháp, ngày 4 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Khoa học Cố vấn cho Chính phủ về phòng chống dịch virus corona đã cảnh báo là dịch bệnh sẽ không thể kiểm soát được nếu người dân lơ là các biện pháp giãn cách xã hội. Họ còn dự báo là rất có thể làn sóng dịch thứ hai sẽ đến vào mùa thu hoặc mùa đông năm nay. Vấn đề là tại Pháp, việc xét nghiệm, truy tìm và cách ly các ca nhiễm virus corona còn quá chậm, theo nhận xét của Hội đồng Khoa học. Cho nên họ yêu cầu Chính phủ phải cải thiện hơn nữa việc tiếp cận các xét nghiệm, vì hiện nay người dân phải chờ rất lâu mới được xét nghiệm. Các thành viên của Hội đồng Khoa học cũng một lần nữa khẩn thiết kêu gọi dân Pháp nên tuân thủ các biện pháp ngăn ngừa như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng nước tẩy trùng. Các nhà lãnh đạo chính trị từ Tổng thống Emmanuel Macron cho đến Thủ tướng Jean Castex cũng đã ra lời kêu gọi như vậy trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại Pháp đang tăng tốc. Kể từ nay, mỗi ngày lại có thêm 1.000 người bị nhiễm COVID-19. Số bệnh nhân nặng phải nằm trong phòng hồi sức cũng đang tăng trở lại sau khi đã giảm liên tục từ đầu tháng 4. Trước tình hình đó, ngày càng có nhiều thành phố của Pháp bắt buộc người dân đeo khẩu trang ngoài trời. Bên cạnh quy định phải đeo khẩu trang tại những nơi công cộng khép kín đã có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7. Quy định bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời đã được áp dụng từ ngày 3 tháng 8 tại một số thành phố như Lille, Nice, Biarritz và Saint-Malo. Từ ngày 5 tháng 8 tại Toulouse, khi đi đến những khu vực có đông người qua lại, người dân cũng phải mang khẩu trang. Cũng từ hôm đó, quy định tương tự có hiệu lực tại hai thành phố của Hà Lan, cụ thể là khu đèn đỏ ở Amsterdam và các khu thương mại ở Rotterdam. Về phần Ireland, chính phủ nước này cũng quyết định kể từ ngày 10 tháng 8 sẽ bắt buộc đeo khẩu trang trong các cửa hàng và các thương xá. Tại Ireland, tuy chưa phải là làn sóng thứ hai, nhưng đang có nhiều xu hướng đáng lo ngại. Số ca lây nhiễm COVID-19 tăng trở lại với mức độ chưa từng có từ 2 tháng qua. Các chuyên gia y tế kêu gọi dân chúng nên cẩn trọng hơn bao giờ hết. Từ Dublin, thông tin viên Emeline Va gửi về bài tường trình ngày 6 tháng 8.
Près de 50 personnes sont testées positives chaque jour en moyenne. Ce qui préoccupe.
Tính trung bình có gần 50 người được xét nghiệm dương tính với COVID-19 mỗi ngày. Điều gây quan ngại cho bác sĩ trưởng Ronan Klein đó là tuyệt đại đa số các ca nhiễm mới là những người dưới 45 tuổi, tức là những người khó mà tự cách ly vì lý do gia đình, nghề nghiệp hoặc vì họ vẫn thấy an toàn. Một yếu tố khác gây lo ngại cho các bác sĩ là khi có người bị lây nhiễm, những người được biết là đã tiếp xúc với ca bệnh đó lại không chịu đi xét nghiệm dẫn đến nguy cơ lây nhiễm nhưng không có triệu chứng. Trong tuần qua, hơn 10% ca nhiễm mới không có liên quan gì đến một nhóm. Điều này một lần nữa cho thấy là virus đang lan truyền một cách không thể kiểm soát được. Trong một thông cáo, bác sĩ Ronan Klein một lần nữa cảnh báo là tuyệt đối phải giữ khoảng cách an toàn và giới hạn các tiếp xúc. Ông viết, chúng ta phải bảo đảm là mọi người trong chúng ta nỗ lực hết mình để bảo vệ người khác. Xu hướng này nếu được xác nhận trong tuần này có thể sẽ đe dọa đến việc mở cửa trở lại những khu vực cuối cùng trong nền kinh tế hiện còn bị đóng cửa, đầu tiên là các quán rượu. Bộ trưởng Y tế cho biết là chính phủ sẽ cố đạt được mục tiêu là toàn bộ trẻ em có thể trở lại trường vào cuối tháng này.
Emeline Van Dublin, RFI.
Chính phủ Ireland cuối cùng đã ra quyết định tạm hoãn giai đoạn cuối của việc dỡ bỏ phong tỏa, tức là tạm thời chưa mở lại các quán rượu và các khách sạn. Cũng trong nỗ lực ngăn chặn làn sóng thứ hai, vào đầu tuần, chính phủ Anh thông báo là từ đây cho đến mùa thu sẽ tiến hành hàng triệu xét nghiệm COVID-19 nhờ vào các công nghệ mới có thể giúp xét nghiệm nhiều người hơn trong một thời gian nhanh kỷ lục. Từ London, thông tin viên Elodie Gulesk gửi về bài tường trình ngày 4 tháng 8.
Le sujet est sensible, mais cette fois-ci, le gouvernement britannique semble sûr de lui.
Đây là một vấn đề nhạy cảm, thế nhưng lần này chính phủ Anh có vẻ rất tự tin. Khả năng xét nghiệm COVID-19 sẽ tăng từ 220.000 mỗi ngày lên thành nửa triệu từ đây đến tháng 10. Thông báo này do Bộ trưởng Y tế Matt Hancock đưa ra hôm 3 tháng 8, vào lúc mà Anh Quốc muốn tăng cường khả năng chống đỡ virus corona trong mùa đông này. Để đạt được mục tiêu đó, chính phủ London đã đầu tư vào 5.000 máy xét nghiệm có thể cho kết quả trong vòng 90 phút. Ngoài việc cho kết quả nhanh như vậy, công nghệ mới này còn xác định được là bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 hay chỉ bị cảm cúm, từ đó quyết định xem có cần cách ly người này hay không. Một công nghệ khác có thể giúp phân tích đến 15.000 xét nghiệm mỗi ngày và xác định được việc lấy mẫu xét nghiệm đã được lấy đúng cách hay không, và như vậy là tránh gặp phải những kết quả âm tính sai lạc. Thông báo nói trên được đưa ra trong bối cảnh rất phức tạp đối với chính phủ. Từ đầu khủng hoảng COVID-19 đến nay, nhà chức trách Anh Quốc đã bị chỉ trích rất nặng nề về tình trạng thiếu phương tiện xét nghiệm, nhất là trong các viện dưỡng lão. Anh Quốc hiện là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất châu Âu, với hơn 300.000 người được xét nghiệm dương tính.
Londres, Elodie Goulesk, RFI.
Trong bối cảnh số ca nhiễm mới cũng đang tăng trở lại từ hơn 2 tuần qua tại Đức, mùa tụ trường đang gây nhiều tranh cãi. Tại nước này, tụ trường thường trải dài nhiều tuần lễ. Riêng trong vùng Mecklenburg, gần bờ biển Baltic, hôm 4 tháng 8 vừa qua, 150.000 em đã là những học sinh đầu tiên nhập học kể từ khi các trường ở Đức đóng cửa do tình hình dịch COVID-19. Dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành dữ dội tại các nước châu Mỹ Latin, trong đó có cả Peru, này đã trở thành một trong 10 quốc gia bị dịch nặng nhất thế giới, với gần 500.000 ca nhiễm virus corona. Ngày 4 tháng 8 vừa qua, số ca tử vong tại nước này đã vượt qua ngưỡng 20.000 người. Những lý do nào khiến cho tình hình dịch bệnh tại Peru trở nên trầm trọng như thế? Từ Lima, thông tin viên Vilen Munoz Boileau giải thích trong bài tường trình gửi về ngày 6 tháng 8.
Au Pérou, depuis la fin de la quarantaine généralisée en juillet, le nombre de morts dû au coronavirus n'a cessé d'augmenter.
Tại Pérou, kể từ khi chấm dứt phong tỏa toàn diện vào tháng 7, số người chết vì virus corona không ngừng tăng lên, nay là trung bình 200 ca tử vong mỗi ngày. Đối với ông Farik Matun, nguyên là thành viên của Ủy ban chuyên gia về COVID-19 thuộc Bộ Y tế và là cựu viện trưởng Viện Quốc gia Thống kê, thì sự gia tăng này rõ ràng có liên quan đến việc dỡ bỏ phong tỏa và khởi động lại một số hoạt động kinh tế vào tháng trước. Ông nói, khi chúng ta quyết định khởi động lại một số lĩnh vực kinh tế như vận tải hành khách liên tỉnh thủ đô Lima, tâm chấn của dịch COVID-19 đã xuất khẩu những ca nhiễm đến các tỉnh và các vùng mà cho tới nay không có dịch, hậu quả là có nhiều người chết tại những nơi này. Với 600 ca tử vong trên mỗi 1 triệu dân, Peru nằm trong số 5 quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới, hơn cả Brazil hay Hoa Kỳ, theo thống kê của Đại học Mỹ Johns Hopkins. Ấy là chưa tính đến con số 30.000 ca tử vong rất có thể là do virus corona gây nên mà Bộ Y tế đang điều tra. Đối với nhà truyền nhiễm học Ciro Maguina, tỷ lệ tử vong cao như vậy không chỉ là do hệ thống y tế của Peru quá tồi tệ mà còn do có rất nhiều người chết do đã bị nhiễm những căn bệnh khác. Bà nói, bệnh béo phì đã gia tăng rất mạnh trong những năm gần đây tại Peru. Ở miền Bắc, nơi mà hệ thống y tế đã suy sụp, cũng có rất nhiều những người bị tiểu đường. Theo tôi, chính điều đó khiến cho Peru có tỷ lệ tử vong cao như vậy. Thật vậy, trên hơn 20.000 ca tử vong do COVID-19 được thống kê cho đến nay ở Peru, có đến 80% bị béo phì, 43% bị tiểu đường và 27% bị huyết áp cao, theo như thống kê của Bộ Y tế.
Vilhelm Minosbuelo, Lima, RFI.
Nhưng quốc gia chiếm hàng đầu ở châu Mỹ Latin vẫn là Brazil, hiện sắp vượt ngưỡng 100.000 ca tử vong. Và ngay từ tháng 10, số người chết sẽ tăng gấp đôi, tức là lên đến 200.000 nếu cứ theo đà gia tăng như hiện nay. Đó là cảnh báo của giáo sư Domingos Alves, chuyên gia về các số liệu thống kê COVID-19, khi trả lời hãng tin AFP ngày 6 tháng 8 vừa qua.
Tiếp theo chương trình là tạp chí thể thao qua chủ đề giải đấu của UEFA trở lại liệu có còn hào hứng hay không. Chương trình do anh Vũ biên soạn, có sự tham gia của chuyên gia Trần Văn Mùi từ bang Texas, Hoa Kỳ.
Tạp chí thể thao.
Bắt đầu từ cuối tuần này, hai giải lớn của bóng đá châu Âu UEFA Champions League và Europa League trở lại sau gần 5 tháng bị treo thi đấu vì đại dịch COVID-19. Các đội bóng hàng đầu châu Âu dự giải sẽ gặp lại nhau trên các sân cỏ không khán giả với một lịch trình thi đấu dày đặc chưa từng có để giải quyết nhanh gọn một mùa bóng đầy biến động. Từ ngày 9 tháng 8 này, trong khi một số đội bóng ở Champions League phải thanh toán nốt các trận lượt về của vòng 1/8 đang dang dở, thì liên tục các ngày 12, 15 tháng 8 thì các đội đã phải lao vào để hoàn tất vòng tứ kết. Sau đó 18 và 19 tháng 8 lại gặp nhau ở bán kết và trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 8 tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Nhịp độ thi đấu của Europa League cũng hối hả không thua kém. Từ ngày 10-11 tháng 8 phải xong vòng tứ kết, 16-17 xong bán kết và trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 8. UEFA đang cố gắng kết thúc một mùa bóng trong những điều kiện chưa từng có trong lịch sử. Các trận đấu sẽ còn diễn ra với sức hấp dẫn và động lực như trước, trong khi mà các câu lạc bộ phải thi đấu như bị án kỷ luật. Lợi thế sân nhà có còn khi cổ động viên không còn được vào sân cổ vũ đội nhà. Những tác động nào đối với các câu lạc bộ trong mùa giải vô địch quốc gia tới sẽ bắt đầu ngay sau khi hai giải đấu lớn của UEFA vừa khép lại. Chúng ta đến với phần bình luận của chuyên gia Trần Văn Mui. Trước hết, ông khẳng định dù gì thì các trận đấu ở Cúp châu Âu vẫn sẽ diễn ra trong tranh đua quyết liệt vì các đội bóng đều có động cơ muốn thoát khỏi cuộc khủng hoảng này bằng một chiến thắng và sau đó là lý do kinh tế.
Như vậy có nghĩa là mùa bóng thì đã trở lại như chúng ta đã thấy. Trên khán đài thì trống vắng, nhưng mà tất cả các cái giải lớn của châu Âu thì cũng đã kết thúc hết. Muộn nhất là ở Serie A, ngày 1 tháng 8 vừa rồi thì cái vòng thứ 38 cũng đã xong và nước Ý cũng đã xác định được các cái nhà vô địch và những cái đội bóng sẽ tiếp tục vào mùa tới tham dự vào Champions League. Tuy nhiên thì cái tồn động của cái mùa giải 2019 đến 2020 đó thì vẫn còn hai cái giải của châu Âu, hai cái giải mà gọi là danh giá nhất, đó là Champions League và Europa League. Thì tất cả những cái giải này đã dừng từ hồi tháng 3 và bây giờ thì họ còn phải giải quyết những cái trận knockout cuối cùng để bước vào những cái trận tứ kết. Và như vậy tức là vẫn còn những cái đội bóng mà tên tuổi ở những cái vòng knockout này và cũng hứa hẹn những cái cuộc tranh tài sôi nổi, mặc dù là có thể không có khán giả. Một cái điều rất là đặc biệt trong lịch sử của tất cả những cái giải cúp này từ trước đến nay.
Mùa bóng năm nay, những cái trận đấu còn lại năm nay không có khán giả và trong cái điều kiện vệ sinh y tế rất ngặt nghèo. Vâng, không có khán giả thì cái lợi thế sân nhà, sân đối phương có còn giá trị nữa không ạ? Bởi vì nhất là Champions League thì những cái trận lượt đi lượt về đều là những cái trận trên sân nhà hay sân đối phương rất quan trọng cho cái chiến thắng.
Thẳng nhiên là trên khán đài mà không có khán giả nhà thì nó cũng là một cái bất lợi cho những cái đội mà gọi là đội sân nhà. Tuy nhiên là vẫn còn khán giả truyền hình. Và chúng ta đã quan sát các cái giải lớn khi mà họ trở lại, họ vẫn thi đấu một cách rất là tưng bừng. Bởi vì thế này, nó có hai cái lý do. Cái lý do thứ nhất là với các đội bóng thì cái việc mà họ giành được các cái danh hiệu kể cả ở trong nước cũng như là các cái danh hiệu của châu Âu rất quan trọng. Nó ảnh hưởng đến cái giá trị của câu lạc bộ cũng như là với từng cầu thủ. Do đó cho nên là họ cũng vẫn thi đấu với sự quyết tâm để khẳng định cái tiếng tâm của mình và khẳng định cái vị trí của họ. Cái thứ hai nữa đó mà chúng ta muốn nói tức là dù thi đấu ở trên sân nhà không có khán giả nhà, nhưng mà khán giả truyền hình và cái khán giả mà với lại cái những cái giá trị mà đi theo cái truyền hình với cái sự tài trợ đó, vì đó là thương trường, là cái thương hiệu. Do đó cho nên là họ vẫn phải đảm bảo cái điều đó trong một cái trận đấu để mà không có những cái ảnh hưởng của cái mùa giải. Chúng ta biết rằng là chỉ cần xê xích chút xíu thì có thể là họ sẽ mất đi rất là nhiều những cái khoản tài trợ lớn. Do đó cho nên là với các cầu thủ chuyên nghiệp, các câu lạc bộ chuyên nghiệp, với những cái nhà quản lý chuyên nghiệp thì rõ ràng là họ cũng phải coi trọng cái chuyện đó. Những cái yếu tố mà để mà ảnh hưởng á, đối với chúng ta thì nó giảm cái phần hào hứng khi chúng ta không nhìn thấy có những sự cổ vũ hay những cái tiếng hò hét ở trên sân, những cái tình huống mà gọi là rất là bất ngờ để tạo nên một cái trận đấu đầy kịch tính thì không còn. Nhưng mà dầu sao đi nữa thì với thương hiệu đó cũng là một cái điều mà họ cần phải quan tâm. Do đó cho nên là rất tiếc rằng cái mùa dịch nó đã ảnh hưởng và nó sẽ còn có những cái ảnh hưởng lâu dài, nó làm thay đổi những cái cục diện của những cái giải đấu này. Tuy nhiên dù sao đi nữa thì đó cũng là một cái điều rất là quan trọng.
Giải kê đấu năm nay đã phải cố gắng để thu xếp cho nó xong
sớm. Nhưng mà rõ ràng là các giải đấu nó sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề và đến cả các giải vô địch quốc gia.
Tức là các cái giải vô địch quốc gia thì đã phải dời lại coi như là một tháng. Cái thứ hai nữa là sự chuyển nhượng cũng rất là dè dặt. Tôi lấy ví dụ như là Paris Saint-Germain thì chỉ có một cái chuyển nhượng duy nhất, tức là họ đã chính thức mua cầu thủ tiền đạo của Argentina, tức là Mauro Icardi, là hợp đồng từ Inter trở về đến giờ thi đấu cho Paris Saint-Germain với giá là 50 triệu. Thì đó là một cái chuyển nhượng duy nhất mà cũng có giá trị lớn cho Paris Saint-Germain, là vì họ chuẩn bị cho những cái trận đấu lớn mà còn nhiều cầu thủ khác thì có những cái hứa hẹn trước cái mùa giải như vậy. Nhưng mà bây giờ các câu lạc bộ thì vẫn còn dè dặt, không thể bỏ tiền ra để mà mua, chưa biết là họ sẽ phải thất thu như thế nào. Mà hầu như các câu lạc bộ đều có, đã có dự báo là cái mùa giải này đó, cũng giống như là tất cả những cái lĩnh vực khác ở trong thương vụ thì cũng đã mất đi rất nhiều. Thì với các đội bóng cũng như vậy, họ cũng đã mất thất thu rất là nhiều, do đó cho nên là họ cũng rất là dè dặt.
Trong số các đội bóng đã vào đến tứ kết mùa bóng năm nay của Champions League, ta thấy có Paris Saint-Germain, đại diện cho bóng đá Pháp, là hào hứng hơn cả vì cơ hội của họ để thực hiện giấc mơ châu Âu lần này có vẻ lớn hơn bao giờ hết. Thưa ông bình luận thế nào về cơ hội của Paris Saint-Germain trong giải đấu năm nay?
Paris Saint-Germain của Ligue 1 là đội bóng mùa này có thể đạt được cái tham vọng, bởi vì sau những cái mùa giải thất bát từ năm 2013 cho tới bây giờ, sau 7 mùa giải họ chỉ luôn dừng chân ở tứ kết, hoặc là cùng lắm là họ có những cái trận đấu mà gọi là rất là tức tưởi, những cái trận thua rất đậm hoặc là thua rõ. Chúng ta biết là năm ngoái cái mùa giải trước ở Champions League thì bị MU loại ở cái vòng knockout vòng 16, sau khi họ thắng ở trên cái sân khách 2-0 mà không ai nghĩ là về sân nhà họ lại thua 1-3, và mà khi đó Manchester United thì lại sang Paris với một cái đội hình rất là què quặt, mà cuối cùng thì là họ thua tích tưởi như vậy. Thì rất là tiếc. Hay là cái mùa 2018 thì họ bị Real Madrid loại cái vòng knockout, sau khi mà họ thua ở cái sân khách là 3-1, rồi lại tiếp tục thua ở sân nhà 1-2, thua rất rõ. Nói chung là Paris Saint-Germain hình như là kỵ các cái đội bóng của La Liga. Rồi mùa 2017 thì họ bị Barcelona loại với một cái tỷ số mà là thắng. Họ thắng ở sân nhà 4-0 rồi lại sang sân khách rồi lại thua 6-1. Thua một cách kỳ lạ, cho nên là khi đó thì Neymar là còn đang chơi cho Barcelona và Neymar cũng ghi 2-3. Và có lẽ để khắc phục những cái chuyện, tức là một cái job mà họ luôn thua các đội bóng ở La Liga, thì họ lại tìm một thủ môn cũng lớn tuổi mà cũng có nhiều kinh nghiệm mà chơi đến 6 mùa bóng cho Real Madrid, là Keylor Navas. Keylor Navas đã đến chơi cho Paris Saint-Germain 2 mùa rồi, thì để mà khắc phục rất là đã rất là rành những cái đội bóng của La Liga như vậy. Và họ thậm chí cũng trong cái đội bóng hiện tại thì rất là nhiều cầu thủ của Tây Ban Nha và đang chơi, ví dụ như là họ cũng đã có Pablo Sarabia từ Sevilla thì về mùa rồi chơi ở vị trí tiền vệ, hay là Ander Herrera từ Manchester United là cầu thủ mà cũng của Tây Ban Nha. Thì đấy là những cầu thủ mà tôi cho là để có thể khắc phục được cái chuyện đấy, là mà cái job mà họ hay bị thất bại trước những cái đội bóng của La Liga, một cái đội bóng được đầu tư rất là lớn mà là một trong cái đội bóng mà được hiện nay nằm trong cái top 10 của châu Âu đó, nhưng mà lại chưa bao giờ bước vào trận bán kết. Thì cái mùa giải này mà Paris Saint-Germain đang tràn trề hy vọng lần đầu tiên để có mặt ở bán kết. Paris Saint-Germain thì đây là cái mùa giải mà họ kỷ niệm 50 năm thành lập đội bóng, thì họ cũng có cái khát vọng cái trận tứ kết tiếp theo thì họ gặp Atalanta, là đội đang đứng thứ 3 ở Serie A. Thực lực thì Atalanta cũng là một đội bóng không thể xem thường được, nhưng mà cũng là một cái điều may mắn là trong những cái đội mà bước vào tứ kết thì Atalanta có lẽ là cái đội bóng dễ nhất so với lại những cái đội bóng khác ở cái vòng này.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui đã tham gia chương trình thể thao tuần này với chúng tôi.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Alison Cole, Vị Ngọt Của Nhạc Country, tạp chí do Gia Trình biên soạn và được phát lần đầu vào hôm qua.
Ain't gonna marry in the fall. Ain't gonna marry in the spring. the pretty little girl who wears a diamond ring.
Không phải là diva xuất sắc của dòng nhạc country, Alison Krauss vẫn tỏa ra một sức hút rất riêng cho dòng nhạc country bluegrass. Hãy lắng nghe sự tỉ mẩn, nắn nót từng câu chữ của ngôi sao ca nhạc xứ Illinois, Hoa Kỳ để tạo nên một bản ballad ngọt ngào. Khởi nguồn từ nhạc country, phổ âm nhạc của Alison Krauss đã vươn xa hơn thế. Pop jazz hóa hơn, trữ tình hơn nhưng vẫn giữ được bản sắc country rõ nét. Album Windy City, Thành phố Lộng Gió ra mắt năm 2017, sau hơn 4 năm sản xuất, đánh dấu một album solo đầu tiên của những nỗ lực phi thường mang tên Alison Krauss.
Never have never seen the sea.
Và lớn lên tại cái nôi của nhạc đồng quê, Alison Krauss xây dựng sự nghiệp khá sớm với bản ghi âm đầu tiên vào năm 14 tuổi và tham gia nhóm Alison Krauss and United Station năm 1989, lúc cô 18 tuổi. Chất giọng của nữ ca sĩ sinh năm 1971 khá phù hợp với dòng nhạc country bluegrass theo đuổi. Đó là chất giọng không cao, quang hẹp nhưng bù lại có độ ngọt ngào, da diết theo cách rất nữ tính, không thể lẫn với bất cứ giọng ca nào khác.
Trên thực tế, bác sĩ đã chẩn đoán Alison mắc chứng bệnh dysphonia, căn bệnh gây ra khó khăn cho việc phát âm cũng như chất lượng giọng hát. Chúng ta có thể cảm nhận sự khác biệt khi cô nói chuyện và cất tiếng hát. Dường như đó là hai phiên bản Alison Krauss không liên quan và hoàn toàn khác lạ. Trả lời phỏng vấn, Alison tiết lộ rằng, tôi chỉ muốn thu âm càng sớm càng tốt vì vấn đề với giọng hát mà bạn là ca sĩ. Thực sự đó là cơn đau rất kinh khủng nhất ở cổ họng. Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả, bản năng và nhạc cảm tuyệt vời của Alison Krauss đã giúp cô vượt qua rào cản lớn về thanh quản. Ca khúc Losing You, đánh mất anh trong album Windy City là một minh chứng sinh động cho điều đó. Alison đã tỏ ra lấn lướt bản gốc do nữ ca sĩ Brenda Lee thể hiện năm 1963, bất chấp giọng hát hạn chế của mình. Ngay cả con trai của Alison Krauss cũng tỏ ra nghi ngờ với lựa chọn này khi cho rằng Alison có thể phá hỏng bài hát đẹp gắn với tên tuổi của Brenda Lee. Trái lại, version của Alison truyền tải khá mềm mại, dịu ngọt một cách khác biệt. Bản phối acoustic đơn giản, mộc mạc làm nổi bật chất giọng đầy màu sắc của Alison Krauss, đồng thời tạo cảm giác thích thú với thính giả. Vì em, đừng khóc vì em. Đây là lời chia tay từ em. Em biết chúng ta đã không còn bên nhau. Em đã đánh mất anh. Tình yêu cất lời ca cho em, nhưng mọi thứ trở nên sai trái với em. Đêm trở nên quá dài vì em đã đánh mất anh. Giới phê bình hiếm khi tung hô Alison Krauss như một diva siêu sao nếu chỉ đánh giá một giọng hát khiêm tốn. Nhưng nếu nhìn vào thành tích và giải thưởng của nữ ca sĩ thì bạn sẽ trầm trồ với sự nghiệp thăng hoa trong ngành công nghiệp biểu diễn. Alison Krauss đã ám chọn 27 giải thưởng Grammy của Hiệp hội Ghi âm Hoa Kỳ với 42 lần đề cử, một thành tích trong mơ của bất cứ nghệ sĩ nào. Đáng chú ý là hai giải Grammy danh giá nhất, giải Album của năm và Ghi âm của năm với album Raising Sand năm 2008 khi cộng tác với nam nghệ sĩ rock Robert Plant. Hơn thế nữa, giọng ca nhiều màu sắc còn gặt hái vô số các giải thưởng trình diễn country và hợp tác với các nghệ sĩ khác. Vậy đâu là điểm mấu chốt thành công của ngôi sao nhạc country này? Không ồn ào, không scandal, một tài năng ẩn giật như Alison ghi điểm trong lòng khán giả nhờ một kỹ năng chọn bài rất điêu luyện của mình. Ngoài ra, chất nữ tính được cô khai thác như là một điểm mấu chốt trong từng bài hát, từng nốt nhạc nhấn nhá theo cách nhẹ nhàng, tình tứ. Cô đã từng hớp hồn khán giả năm 2007 với ca khúc kinh điển You Are Just a Country Boy, anh chỉ là một chàng cao bồi nhờ một kỹ năng bậc thầy này. You're just a country boy. Money, have you known? But you've got silver in the stars and gold in the morning sun. Gold. Từ điểm khởi nguồn là nhạc country, bluegrass, Allison chú trọng chọn bài hát khá là dễ nghe, sâu lắng, có giai điệu nổi bật và đa phần là hoài cổ. Nhờ đó, chất giọng nhiều màu sắc và nữ tính của cô có khả năng phát huy tối đa lợi thế. Bên cạnh việc chọn bài, những bản phối của Allison khá cô đọng với chất country, tự nhiên và mức độ dân dã khá dễ chịu. You Don't Know Me, bản nhạc Anh Không Biết Em gắn với tên tuổi của nghệ sĩ jazz Ray Charles thể hiện năm 1962 cũng được thay một chiếc áo mới nhờ một chất giọng nồng nàn của Allison. Cô làm mới bản nhạc theo một cách nữ tính, mang dấu ấn bản thân và hơn thế nữa là bản nhạc mang hơi thở của country nhiều hơn là một chất jazz quen thuộc. No, you don't know the one who dreams of you at night. To kiss your lips and longs to hold you tight. To you I'm just a friend, that's all I've ever been. But you don't know me. Không cần đợi đến album solo Windy City, thành công của sự nghiệp Allison Cross luôn chỉ ra rằng những bước tiến của cô gắn liền với một đội ngũ hợp tác lâu bền. Allison vừa là thành viên nòng cốt của ban nhạc Allison Cross và Union Station, đồng thời hát solo cũng như hợp tác với rất nhiều tên tuổi lớn trong làng âm nhạc, ví dụ như James Taylor, tên tuổi gạo cội của dòng nhạc country folk rock, Vince Gill, nam nghệ sĩ tài danh của làng country, Robert Plant, giọng ca đình đám của nhóm rock Led Zeppelin. Are you lonesome without me? Have you found someone new? Are you burning and yearning? Do you ever get blue?
Nếu chú ý, chúng ta dễ nhận thấy Allison Krauss chủ yếu kết hợp với các nam nghệ sĩ thay vì nữ nghệ sĩ. Sự khôn ngoan ngụ ý rằng chất nữ tính và màu sắc trong giọng hát của cô sẽ còn nhiều đất diễn bền vững hơn. Nó sẽ trở thành điểm nhấn cho những bản ballad nhờ giọng nữ tình cảm da diết, bất chấp đòi hỏi về thể lực với chất giọng quãng hẹp như Allison Krauss.
Hãy xem cách cô chọn song ca với nam dân ca Úc John Waite trong bản nhạc đình đám nhất sự nghiệp của John Missing You, Nhớ Em, để hiểu rõ hơn về cách tính toán này. Bản năng và nhạc cảm country của cô khó bị nhòe màu trước các tên tuổi lớn. Thông qua việc hợp tác, độ phủ sóng của Allison không những tăng theo mà còn tiếp tục thù lừa cho chất giọng vốn dĩ được coi là khiếm khuyết theo cấp độ y học. Nhìn tổng thể, Allison Cross không chỉ là hiện tượng của làng âm nhạc thế giới nhờ một chất giọng sắc màu đầy chất nữ tính. Nữ nghệ sĩ là một tấm gương đáng học hỏi cho những tính toán khôn ngoan, biết vượt qua những hạn chế bản thân để gặt hái thành công. Cho dù thể hiện country, jazz, bluegrass hay pop, giọng hát ngọt ngào của Allison đều chứa đựng chất soul, tâm hồn của người nghệ sĩ. It's my heart that's breaking down this long distance line tonight. But I ain't missing you at all since you've been gone. Oh wait, I ain't missing you. No matter what I might say.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ vượt ngưỡng 5 triệu ca COVID-19. Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hỗ trợ khẩn cấp cho người thất nghiệp.
Bộ trưởng Y tế Mỹ tới thăm Đài Loan trong bối cảnh căng thẳng Washington-Bắc Kinh. Thành phố Nagasaki, Nhật Bản kỷ niệm 75 năm vụ ném bom nguyên tử. Trong chương trình ngày mai thứ hai mùng 10 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Tú Anh, tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, bảo vệ công bằng cho người lao động Việt Nam gặp khó khăn vì bị dịch COVID-19 tác động. RFI tiếng Việt phỏng vấn chuyên gia kinh tế Phạm Trì Lan tại Hà Nội, mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Ernada. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
Quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.